Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
21 tuyến phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đạt tuyến phố văn minh đô thị.
Thu hút đầu tư đã và đang mở ra rất nhiều kết quả và cơ hội trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục thu hút hiệu quả các dự án trên mọi lĩnh vực.
Gắn bó với công tác đoàn đến nay đã được hơn 10 năm, anh Lê Văn Hiển, bí thư đoàn xã Sơn Cẩm vẫn giữ nguyên trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần trách nhiệm, hết lòng với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên của địa phương. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020, thành phố Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng 24 tuyến phố văn minh đô thị, trong đó có trên 50% số đường phố chính được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Kết quả tính đến thời điểm hết năm 2018, thành phố đã xây dựng được 21 tuyến phố văn minh đô thị, có 4 tuyến không có trong danh mục thuộc đề án, đạt 87,5% kế hoạch. Trong đó có 15 tuyến đường phố chính được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, đạt trên 62%, vượt mục tiêu đề án. Dự kiến đến hết năm 2019, thành phố cơ bản hoàn thành việc cải tạo hạ tầng cho 4 tuyến phố Quang Trung, Dương Tự Minh, Phù Liễn, Bắc Cạn. Khi các tuyến phố trên được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị, thành phố có 25 tuyến phố được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị, có 4 tuyến không có trong danh mục thuộc đề án, đạt 104% kế hoạch. Trong đó có 18 tuyến đường phố chính được đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy định, đạt 75%.
Tính đến ngày 20 tháng 5, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 12 xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Số lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là 1.386 con với tổng trọng lượng gần 100 tấn. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch, thành phố Thái Nguyên yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố, các phòng ban ngành đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường chỉ đạo, triển khai các giải pháp cấp bách để phòng chống dập dịch, đồng thời tăng cường công tác giám sát dịch bệnh với cấp độ cao, phát hiện bệnh sớm, tiêu hủy triệt để đàn lợn mắc bệnh và đàn lợn trong vùng có nguy cơ lây nhiễm cao theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Thành phố đã thành lập 18 chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tạm thời tại địa bàn các xã phường Đồng Liên, Tân Thành, Tích Lương, Quyết Thắng, Thịnh Đán, Quang Vinh, Tân Long, Huống Thượng, Linh Sơn, Cao Ngạn, Phúc Trì, Thịnh Đức, Sơn Cẩm. Để đạt hiệu quả cao trong phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thành phố khuyến cáo bà con chăn nuôi nên sử dụng vôi bột để khử trùng môi trường nhà mình đều đặn hàng tuần và lượng vôi bột đủ dày để đủ sát khuẩn môi trường theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, như rắc vôi bột xung quanh chuồng, đặc biệt cần phủ kín bề mặt lối ra vào chuồng trại, từ chuồng ra đường, đường liên xóm.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, có thể gây chết ở lợn với tỷ lệ rất cao. Để giúp cho việc nhận biết lợn mắc bệnh, Cục Thú y cung cấp một số thông tin để nhận biết triệu chứng lâm sàng và bệnh tích của lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, cụ thể như sau. 1. Triệu chứng lâm sàng. Lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi có triệu chứng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Thể quá cấp tính là do virus có độc lực cao, lợn chết nhanh không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng hoặc lợn nằm và sốt cao trước khi chết. Thể cấp tính là do virus có độc lực cao gây ra, lợn sốt cao 40,5-42 độ C, lợn không ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm trong đống, thích nằm chỗ có bóng râm hoặc gần nước. Lợn có biểu hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường, một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới, vùng ngực và bụng, có thể có màu sẫm xanh tím. Trong 1-2 ngày trước khi con vật chết, triệu chứng thần kinh di chuyển không vững, nhịp tim nhanh, thở gấp, khó thở hoặc bọt lẫn máu ở mũi, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy. Đôi khi lẫn máu, có thể táo bón. Phân cứng đóng viên có kích thước nhỏ, có chất nhầy và máu. Lợn mang thai có thể sảy thai ở mọi giai đoạn. Lợn khỏi bệnh hoặc nhiễm virus có thể mãn tính, thường không có triệu chứng, nhưng sẽ là vật chủ mang virus dịch tả lợn châu Phi lâu dài. Thể á cấp tính, gây ra bởi virus có độc tính trung bình. Lợn biểu hiện triệu chứng không nghiêm trọng. Lợn sốt nhẹ hoặc sốt lúc tăng lúc giảm, giảm ăn, sụt cân, ủ rũ, viêm toàn bộ phổi nên khó thở. Ho có đờm, phổi, có thể bội nhiễm vi khuẩn, kế phát, viêm khớp vận động khó khăn, lợn mang thai sẽ sảy thai, lợn có thể khỏi hoặc bị bệnh mạn tính. Thể mạn tính gây ra bởi virus có độc tính trung bình hoặc thấp, lợn có triệu chứng khác nhau, chẳng hạn như giảm cân, sốt không ổn định, có triệu chứng hô hấp, hoại tử da hoặc viêm loét da mạn tính, viêm khớp, viêm cơ tim, viêm phổi dính sườn, viêm các khớp khác nhau trong giai đoạn phát triển. Tỷ lệ chết thấp, lợn khỏi bệnh sau khi nhiễm virus gây nên bệnh sẽ trở thành dạng mạn tính. Lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi có biểu hiện các triệu chứng không khác biệt so với triệu chứng của bệnh dịch tả lợn cổ điển. Do đó, việc chẩn đoán dựa trên triệu chứng lâm sàng thường khó khăn, khó phân biệt với bệnh khác. Vì vậy, cần lấy mẫu gửi phòng thí nghiệm của cơ quan thú y có thẩm quyền để xét nghiệm phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi. 2. Bệnh tích thể cấp tính. Thể cấp tính xuất huyết nhiều ở các hạch, lympho, ở dạ dày, gan và thận. Thận có xuất huyết điểm, lá lách to có nhồi huyết. Da có màu tối và phù nề, da vùng bụng và chân có xuất huyết, có nhiều nước xung quanh tim và trong xoang ngực hoặc xoang bụng, có các điểm xuất huyết trên thân thanh quản, bàng quang và bề mặt các cơ quan bên trong, phù nề trong cấu trúc hạch lâm ba của đại tràng và phần tiếp giáp với túi mật sưng. Thể mạn tính có thể gặp xơ cứng phổi hoặc có các ổ hoại tử hạch, hạch phổi sưng, viêm dính màng phổi.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Ngày 20 tháng 5, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có Đại tá Lê Thanh Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 5 năm qua, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có việc thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua cuộc vận động làm chuyển biến tích cực về ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ chính trị, từng cán bộ chiến sĩ tích cực, nỗ lực rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội và cơ quan. Với nhiều thành tích đạt được, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã được Quân khu 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Thanh Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đánh giá cao kết quả mà cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố cần tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thời gian qua, toàn ngành giáo dục Thái Nguyên đã tích cực triển khai các nội dung của chỉ thị 05 CTTU gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong giáo viên và học sinh với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, 100% cơ sở giáo dục đã xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. 100% đơn vị trường học duy trì và thực hiện có hiệu quả thực chất các nội dung của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Bên cạnh việc tu dưỡng đạo đức đối với giáo viên và học sinh, đội ngũ giáo viên đã tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện toàn tỉnh có 100% giáo viên đạt chuẩn. Đối với cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Toàn tỉnh có gần 100.000 học sinh đạt giải qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt bình quân 99%. Tỷ lệ thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng tính bình quân hàng năm đạt từ 60 đến 70%. Từ các phong trào thi đua, cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình ở tất cả các cấp học, ngành học. Toàn ngành có gần 10.000 lượt cán bộ quản lý và giáo viên được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong top các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước, với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt gần 79 triệu đồng trên năm, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa đứng thứ tư cả nước, thu ngân sách nhà nước đứng thứ 16 trong 63 tỉnh thành. Là những kết quả nổi bật mà tỉnh ta đã đạt được sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công này chính là sự nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư của tỉnh. Bài viết sau của cộng tác viên Thu Hằng sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch là nhận định chung của các nhà đầu tư khi nói về môi trường kinh doanh của tỉnh những năm gần đây. Nếu như trước năm 2011, trung bình mỗi năm Thái Nguyên chỉ thu hút được 1 đến 2 dự án FDI và số doanh nghiệp thành lập mới chỉ đạt từ 200 đến 300 doanh nghiệp, thì từ năm 2013, bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh nói riêng đã có sự khởi sắc mạnh mẽ khi tập đoàn Samsung Hàn Quốc, một trong những thương hiệu điện tử hàng đầu thế giới, triển khai dự án 5 tỷ đô la Mỹ đầu tư tổ hợp công nghệ cao Samsung, chuyên sản xuất điện thoại di động và các sản phẩm điện tử công nghệ cao tại khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, đưa Thái Nguyên trở thành một trong những điểm sáng về thu hút FDI. Cùng với các doanh nghiệp FDI, những năm qua cũng ghi nhận sự lớn mạnh và phát triển của các doanh nghiệp trong nước, với số doanh nghiệp thành lập mới đạt trên dưới 600 doanh nghiệp một năm. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6,6 nghìn doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 82,3 nghìn tỷ đồng, 777 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 140.000 tỷ đồng. Không bằng lòng với kết quả đạt được khi mà nhận thấy còn rất nhiều tiềm năng lợi thế của Thái Nguyên chưa khai thác hiệu quả, nên tháng 7 năm 2018, tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo đó, đã có 50 dự án được trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 47.000 tỷ đồng. Thành công sau hội nghị tiếp tục tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ khi có thêm hàng chục nhà đầu tư trong và nước ngoài tiếp tục đến tìm hiểu, đăng ký đầu tư và ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Tính đến nay, số dự án đăng ký thực hiện trên địa bàn tỉnh đã lên tới 64 của 45 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 114.000 tỷ đồng. Trong đó có 16 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 4 dự án nông nghiệp, 16 dự án siêu thị, thương mại, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa, thể thao, 19 dự án hạ tầng đô thị và giao thông, 5 dự án về y tế giáo dục, công nghệ thông tin và 4 dự án xử lý rác, nghĩa trang. Để triển khai nội dung các dự án đã thống nhất ký kết, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, khẳng định sự quyết tâm giữa tỉnh Thái Nguyên với các nhà đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ khảo sát, nghiên cứu và thực hiện các thủ tục theo quy định và sớm đưa các dự án đi vào hoạt động. Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh đã được thành lập, và mỗi tháng đều phải báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến độ thực hiện. Trên cơ sở này, dự án nào gặp khó khăn vướng mắc đều kịp thời được nắm bắt, tháo gỡ. Công việc nào chậm triển khai được đôn đốc, nhắc nhở. Đặc biệt, để môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến trong thời gian tới, ngày 29 tháng 3 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 09 NQTU về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, trên cơ sở nâng cấp chỉ thị số 19 CTTU ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo đó, mục tiêu chung mà nghị quyết đề ra đó là tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành quyết liệt của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di Thái Nguyên, cải cách hành chính, môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch. Qua đó đã thu hút nhiều nhà đầu tư lớn với những dự án lớn có hiệu quả kinh tế xã hội cao. Việc một số sở ngành địa phương tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp chính là sự cụ thể hóa các cam kết mà tỉnh đã đưa ra. Qua đó giúp nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được quan tâm, giải quyết kịp thời. Không hề phủ nhận những kết quả mà Thái Nguyên đạt được trong những năm qua là rất ấn tượng. Song nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, Thái Nguyên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi mà khoảng cách về sự phát triển không đồng đều đang ngày càng được tạo ra giữa các địa phương, nhất là giữa thành thị với nông thôn. Việc chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng mạnh ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm nhanh ngành nông nghiệp còn 11% rất đúng với chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng. Nhưng hiện kết quả này lại đang phụ thuộc quá lớn vào khối doanh nghiệp FDI, trong đó Samsung được xem là nhân tố mang tính chất quyết định. Bởi trên thực tế, hiện giá trị xuất khẩu hàng hóa hay giá trị sản xuất công nghiệp của khối doanh nghiệp FDI đang chiếm tỷ trọng lên tới 97-98% của cả tỉnh. Số thuế nộp vào ngân sách cũng chiếm khoảng 50% tổng thu, trong đó riêng Samsung đóng góp khoảng 80%. Thực tế này được ví như việc để trứng chung một giọ, tiềm ẩn nhiều rủi ro. bởi chỉ cần doanh nghiệp đầu tàu này gặp khó khăn sẽ dẫn đến giảm tốc, thậm chí làm ngưng trệ cả đoàn tàu, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh cũng như các chỉ tiêu khác. Chính vì thế Thái Nguyên cần phải tốt nghiệp Samsung, nghĩa là không để phụ thuộc quá nhiều vào ông lớn này. Và để làm được điều đó thì một trong các giải pháp được nhiều người nhắc đến đó là tỉnh cần quan tâm hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn nữa đối với các doanh nghiệp nội, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa để giúp tăng năng lực, sức cạnh tranh của họ trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay. Có thể nói, thu hút đầu tư đã và đang mở ra rất nhiều kết quả và cơ hội trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục thu hút hiệu quả các dự án trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới, nhằm phát triển toàn diện theo hướng nhanh và bền vững. Có thể trở thành một cực tăng trưởng mới của các tỉnh miền Bắc, như lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018. Nhưng để đạt được hiệu quả bền vững, lâu dài, thì những giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế hiện nay cũng cần sớm được đưa ra.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, bằng tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, anh Lê Văn Hiển, bí thư đoàn xã Sơn Cẩm đã đạt được nhiều thành tích trong công tác xây dựng phong trào đoàn tại cơ sở và được đoàn cấp trên cũng như đảng ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Phản ánh của phóng viên Hồng Thương.
Hơn 10 năm gắn bó tham gia công tác đoàn, trong đó có 7 năm giữ trọng trách phó bí thư và bí thư đoàn thanh niên xã Sơn Cẩm. Anh Hiển luôn giữ nguyên tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự nhiệt tình, trách nhiệm, hết lòng với công tác, được đoàn viên thanh niên và nhân dân trong xã tin yêu. Anh Hiển chia sẻ, muốn lãnh đạo tốt công tác đoàn thì trước tiên phải là một đoàn viên gương mẫu, không ngừng học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Điều mà anh tâm huyết nhất trong suốt khoảng thời gian làm cán bộ đoàn chính là được sống, cống hiến hết khả năng của bản thân cho hoạt động công tác đoàn và các chương trình tình nguyện. Qua đây, anh cũng được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều gương cán bộ đoàn ưu tú, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình công tác. Chia sẻ về những việc làm của anh Hiển, anh Trần Quang Trường, đoàn viên đoàn xã Sơn Cẩm nói.
Những năm vừa qua thì đồng chí Lê Văn Hiển trên cương vị là bí thư đoàn thanh niên xã Sơn Cẩm đã hoàn thành rất tốt những cái chức trách nhiệm vụ của mình. Trước khi giao nhiệm vụ cho các bạn đoàn viên thanh niên thì đồng chí cũng dựa vào cái năng lực, năng khiếu, sở trường của từng bạn, dựa vào cái điều kiện hoàn cảnh riêng của từng bạn để giao nhiệm vụ, giúp cho các bạn có thể hoàn thành đạt hiệu quả cao nhất cái nhiệm vụ của mình.
Với vai trò thủ lĩnh đoàn tại địa phương, anh Hiển luôn vận động các đoàn viên cùng tham gia, đặc biệt là các chương trình của tuổi trẻ hướng về quê hương do đoàn cấp trên phát động, như Ngày thứ bảy tình nguyện, Hiến máu nhân đạo hay Đền ơn đáp nghĩa. Từ những hoạt động thiết thực đó đã tạo ra sự gắn kết, thu hút đông đảo các đoàn viên cùng xây dựng phong trào đoàn ở địa phương ngày càng lớn mạnh. Anh Hiển chia sẻ.
Với vai trò là một bí thư đoàn xã, là người đứng đầu tổ chức chính trị của địa phương, thì trước hết là bản thân tôi thì luôn gương mẫu đi đầu trong tất cả các hoạt động của địa phương. Khi những cái hoạt động mà cần đến sức trẻ thì thực hiện cái lời dạy của bác ấy, thì chúng tôi sẽ luôn đặt ra cái câu hỏi đó là ở đâu cần và khó ở đâu, để từ đó sẽ vạch ra cái kế hoạch để triển khai cái mọi cái nhiệm vụ đấy nó sát với tình hình của địa phương, để làm sao những cái hoạt động của thanh niên chúng tôi mang màu áo xanh của thanh niên mà lại thiết thực với cuộc sống của người dân.
Đoàn thanh niên xã Sơn Cẩm hiện có trên 200 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 25 chi đoàn. Để tạo khối đoàn kết giữa các đoàn viên, thúc đẩy phong trào đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phát triển, anh Hiển đã cùng ban chấp hành đoàn tổ chức nhiều hoạt động công trình thanh niên ý nghĩa tại địa phương. Đồng thời, anh còn làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động xung kích tình nguyện tập trung. Điển hình như thực hiện được 2,5 km đường điện chiếu sáng với trị giá gần 40 triệu đồng, phối hợp với hội nông dân xã đặt 20 bể thu gom rác thải, bao bì thực vật tại các cánh đồng trên địa bàn xã. Không chỉ nhận được sự tin yêu quý mến của đoàn viên thanh niên, mà đối với cấp ủy chính quyền địa phương, anh cũng được đánh giá cao là một cán bộ đoàn năng động hết lòng vì phong trào, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Nhận xét về anh Hiển, ông Vũ Mạnh Hiền, bí thư đảng ủy xã Sơn Cẩm nói.
Thế mà vai trò của đồng chí bí thư đoàn xã trong những năm qua thì chúng tôi cũng đánh giá ghi nhận là với cái vai trò bí thư đồng chí đã thực hiện tốt trong các công tác tham mưu đối với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc xây dựng phong trào, thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên trong xã tham gia. Thế và để đạt được những yếu tố đó thì tôi cũng cho là cái việc mà tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong các hoạt động của tuổi trẻ, đặc biệt vai trò của đồng chí bí thư thì cũng đã làm được cái việc đó và cũng đã phát huy được cái sức mạnh của lực lượng thanh niên trong các hoạt động.
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, theo anh Hiển không phải là việc gì đó đớn lao, mà trước hết là phải làm thật tốt nhiệm vụ được giao, không ngại khó, ngại khổ, tiên phong đi đầu trong các phong trào để xứng đáng với lời dạy của Bác. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hè 2019 với các bộ môn như sau. Các bộ môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. Các môn thể thao, cầu lông, cờ vua, bơi lội, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, thể thao, nhảy hiện đại. Các môn phái võ, thiếu lâm, karate do, võ tự vệ. Các câu lạc bộ sở thích, bao gồm câu lạc bộ nghệ thuật, nghi lễ, mỹ thuật và bộ môn kỹ năng sống. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ 16 tháng 5 năm 2019 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai mạc hè vào 8 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại rạp Măng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Mở cửa bể bơi nhà thiếu nhi từ 15 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2019. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong mùa nắng nóng, Điện lực thành phố Thái Nguyên có thông báo như sau. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng thông báo và đề nghị tới quý khách hàng sử dụng điện trong khu vực. Trong những ngày qua và dự báo mùa nắng nóng năm 2019 sẽ có nhiều đợt thời tiết nắng nóng cực đoan. Các hộ dân gia tăng sử dụng các thiết bị làm mát. Một số nơi đã gây quá tải cục bộ đường dây và máy biến áp, nguy cơ nhảy automat gây mất điện khách hàng rất cao, ảnh hưởng đến việc cấp điện ổn định cho khu vực và quý khách hàng. Để chủ động ngăn ngừa tình trạng quá tải, sự cố lưới điện, đề nghị quý khách hàng sử dụng điện hiệu quả tiết kiệm bằng các giải pháp sau. Hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn trong thời điểm cao điểm từ 21 giờ đến 0 giờ, chỉ sử dụng các thiết bị điện cần thiết. Điều hòa nhiệt độ vận hành ở chế độ làm mát từ 26 độ trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió để làm mát hiệu quả. Trong những ngày nắng nóng cao điểm, để nhiệt độ từ 26 đến 27 độ và cho vận hành dàn trải từ 19 giờ đến 20 giờ. Hạn chế hoặc dừng sử dụng đèn chiếu sân vườn, ban công không thực sự cần thiết. Rất mong được sự hợp tác của nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài. Xin chân thành cảm ơn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17 đến 21 độ vĩ Bắc, bị nén và đẩy xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió ở 1.500m nên trong đêm nay và sáng mai ở các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên có mưa dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 5 năm 2019, thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa, ngày nắng, có lúc có mưa dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa, ngày nắng, có lúc có mưa dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng, bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp,
Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ, chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 335544, 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai? Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm? Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe? Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2 tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5 Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đông Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200, 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên nên mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất. Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Sa, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng, Honda Civic mới. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Sa, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, Việt theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, Việt theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nhiều, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Ban lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin, ông Trần Chính Bình, sinh năm 1961, trú tại số nhà 232, đường Cách mạng tháng 8, tổ 30, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đã tạ thế hồi 22 giờ 10 phút ngày 20 tháng 5 năm 2019, tức ngày 16 tháng 4 năm Kỷ Hợi, hưởng thọ 59 tuổi. Lễ viếng bắt đầu từ 9 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2019. Lễ truy điệu vào hồi 6 giờ 45 phút ngày 22 tháng 5 năm 2019, tức ngày 18 tháng 4 năm Kỷ Hợi, an táng tại nghĩa trang Ngân Hà Viên, thành phố Thái Nguyên. Thay mặt gia đình, quả phụ Vũ Thị Thanh Thủy, trưởng nam Trần Đức Anh, trưởng nữ Trần Thị Ngọc Anh,
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!